Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin thông báo với chư vị một tin vui. Hôm nay là cái câu cuối cùng của chương này. Cho nên khi mà trả lời xong cái câu này, tức là mình khỏi cần phải nghe thêm nữa. Và chúng ta chuẩn bị chương trình là tu học. Sướng hơn, nói nhiều quá không tốt. Và một cái câu chuyện vui nữa, cũng xin báo luôn chư vị. Là hôm nay trên cái thế giới hộ niệm, người ta báo cáo là đưa lên một cái clip, người ta hộ niệm cho một em bé 12 tuổi.
14
tuổi hả?
Phạm Ngọc Trinh.
Phạm Ngọc Trinh à? Phạm Ngọc Trinh.
Dạ.
Vãn sanh bất khả tư nghị. Phải không? Chị vỗ tay với lần nhau này. 14 tuổi mà biết nghe lời niệm Phật vãn sanh. Già già như chúng ta 7, 8, 10 tuổi mà biết nghe lời Phật dạy, biết nghe lời ban hộ niệm, già già như ta cũng được vãn sanh. Hay không như vậy? Trung trung như các tỷ các cô mà quyết lòng tin tưởng, làm đúng như lời ban hộ niệm chỉ dẫn cũng được vãng sanh. Có nghĩa đây là một cái phương pháp rộng độ chúng sanh, tất cả mọi người ai cũng được phần hết. Chư vị muốn vãng sanh không? Nhớ nhé, một đời tu hành nhưng khinh thường phương pháp hộ niệm, coi chừng khi ra đi thân tướng cứng đờ, mặt mày hải kinh, ác tướng hiển hiện, tức là ta định chấp nhận thua cuộc. Rõ ràng là hôm trước trên đường Zoom chúng ta hố lộ ra một chuyện. Cũng một người tu hành hơi tệ, chưa có pháp danh, nhưng khi cuối đời gặp ban hộ niệm tới quyên tấn, tự nhiên phát khởi niềm tin, một lòng một dạ niệm câu A-di-đà Phật. Ấy vậy mà ra đi thân tướng bất khả tư nghị. Cũng trong khoảng thời gian đó, một người tu hành cả một cuộc đời, sau cùng thì hộ niệm không ứng dụng, mà ứng dụng những cái pháp cầu tiêu tai giải nạn, cầu cho hết nghiệp, hết bệnh. Rồi khi ra đi, thay vì tiếp tục huyên hương linh đó phát tâm niệm Phật trở về Tây Phương, lại làm một cái lễ cầu siêu rồi lặng lẽ bỏ đi, để cho người đó ra đi thời tướng không có một điều nào gọi là tốt cả. Như vậy chư vị biết cái điều nào giúp cho mình thoát vòng sanh tử rồi chứ gì, phải không? Những cái gì nó làm cho mình bị vướng nạn rồi chứ gì, phải không? Rõ rệt đấy chứ vậy. Hôm nay chúng ta thấy một em bé 14 tuổi mà biết vâng lời, quyết lòng niệm Phật, ra đi đưa hai tên chào cha mẹ đàng hoàng rồi mới đi. Chứ vị thấy hay không? Thôi bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện chúng ta là câu thứ 10 trong chương số 9 là chấm dứt. Thời mạt pháp này, tu hành muốn được an toàn, chư tổ căn dặn hàng phàm phu chúng ta những điều gì? Xin chư vị nhớ đây là chư tổ căn dặn. Rồi chúng ta liệt ra những cái lời tổ căn dặn. Chứ đây không phải là phàm phu căn dặn. Chư Tổ thì lời nói của Chư Tổ chính xác lắm, Chư Mỹ ơi. Đừng nên hồ nghi. Mà còn cao hơn nữa là lời dạy của Chư Phật cũng chính xác lắm, Chư vị ơi, đừng nên hồ nghi. Lời Phật dạy thời mạt pháp này mà lìa câu A-di-đà Phật, mấy ai vượt qua sáu đường sanh tử. Phật dạy đến cái thời này rồi mà lìa câu A-di-đà Phật, mấy ai lấy lại được thân người ở đời sau. Đây là lời Phật dạy chính xác vô cùng. Mong chư vị phải chú ý, phải tự tìm đường đúng đắn để cứu lấy chính mình. Nhất định tu hành không thể vì cảm tình mà lầm lầm lũi lũi đi theo con đường vô định hướng, coi chừng oan uổng cả một đời. Câu A, chuyên lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ mới có cơ hội thành tựu đạo quả. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đây là lời Tổ nói mà làm sao không đúng được. Đúng, đúng không chư vị? Chư Tổ trong cái lúc mà tìm con đường để giác ngộ, các ngài cũng tu đủ cách hết. Có thể là các ngài là những vị Bồ Tát thị hiện, ngài làm gương cho chúng sanh, là trước khi mà quyết định hạ thủ công phu vào một câu A Di Đà Phật, các ngài cũng tìm hiểu đủ tất cả pháp, tìm hiểu đủ tất cả kinh, thực hành đủ tất cả pháp. Nhưng khi ngộ đạo rồi, các ngài buông xuống và chuyên lòng niệm câu A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ để các ngài vãng sanh. Thì bây giờ đây chúng ta nghe lời Tổ thì chúng ta hãy học theo cái ngộ của Tổ đi, đừng có phải đi theo con đường của Tổ đi, cô chừng kẹt. Cho nên giờ âm tường hãy nói là chúng ta học Phật, hãy mạnh dạn làm những gì Phật dạy cho chúng ta, đừng làm những gì như Phật làm. Ta làm không nổi. Khi nào ta thành Phật rồi, ta mới được quyền làm những gì như Phật làm. Còn khi ta chưa thành Phật thì ta nên làm những gì Phật dạy cho chúng ta mới đúng. Ví dụ như hôm trước đi lên tu ông bà, có một vị kế lại là tiền thời của Đức Phật. Ngài báo hiếu cha mẹ bằng cách là lóc thịt mình cho cha mẹ ăn. Lóc đến sau cùng mà người mẹ nó phát hiện ra là mình ăn thịt con, thì cái đứa con đó chỉ còn cái bộ xương không. Chư vị nghĩ tới những cái chuyện này mà đem ra mình nói trong thời này, có ai chấp nhận được hay không? Chỉ khi nào chúng ta thành Phật rồi mới lượm cái dao lam léo một miếng thịt mà tự nhiên không đau không đớn, rồi léo một miếng thịt nữa xào cho mẹ ăn mà cũng thấy tự nhiên, mà chúng ta cũng có phép làm cho cái vết thương nó lành lại. Chứ bây giờ đây chúng ta léo một miếng phải vô bệnh viện nằm cả tháng, đây là cái điều sai lầm. Chưa thành Phật không thể làm được như Phật. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Cho nên thành ra là chúng ta phải biết là phải coi là trong lúc này căn cơ chúng ta ở đâu, đem cái gì mà giảng cho chúng sanh, đem cái gì mà làm cho chúng sanh làm được. Xin thưa thực chư vị, chúng ta làm như Phật làm không được, chắc chắn. Mà chúng ta làm như lời Phật dạy thì chúng ta làm được. Phật dạy sao? Thời mạt pháp này niệm Phật mới thành tựu. Còn không niệm Phật thì ức triệu người tu hành đành đoạn phải đi theo con đường nào đó, chưa thể vượt qua sáu đường luân hồi đâu nhé. Khó lắm đấy, không phải đơn giản. Câu B, niệm Phật phải có cảm ứng rõ rệt, chư Phật Bồ Tát thường hiện thân khai thị mới vững tâm. Đúng hay sai?
Sai.
Câu này không phải là của Tổ dạy. Thì sai là đúng. Tại vì không có Tổ nào mà dạy cho chúng ta là khi niệm Phật là phải có cảm ứng rõ rệt mới niệm, không cảm ứng rõ rệt không niệm. Không phải. Xin thưa chư vị, khi mà mình là thương căn thượng trí rồi thì có cảm ứng là điều bình thường. Trong kinh Vô Lượng Thọ, toàn bộ trong kinh Vô Lượng Thọ 90% Phật đang nói cho hàng phàm phu hạ căn. Còn có một vài phần trăm Ngài nói cho hàng Bồ Tát. Còn hơn 90% là Ngài nói cho cái hàng gọi là hạ căn phàm phu, vãng sanh Tây Phương, phàm thánh động cư độ. Thật sự đấy. Cho nên nếu niệm Phật có cảm ứng rõ rệt, chư Phật Bồ Tát thường thể hiện đó là cái tâm hiếu kỳ của chúng sanh trong cái thời mạt pháp này, mà bị vướng vào của cái lưới ma, tự cho mình là đắc đạo, tự cho mình là ngộ đạo, tự cho mình là nhất tâm, thường thường không thoát khỏi chướng lực của ngũ âm ma. Mong chư vị phải chú ý, đây là lời Tổ dạy. Còn Tổ không dạy chúng ta là phải cảm ứng, Tổ không dạy chúng ta là phải cầu Phật hiện thân. Và còn thấy, như ông bà giờ có kể, có một người đứng cái góc chuối cưới lạy Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi Phật hiện cho con thấy, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài cùng hiện thân cho con thấy. Tại vì bắt chước theo Ngài Tôn giả A Nan trong kinh Vô Lượng Thọ, khi Phật giảng về A Di Đà Phật, Phật hỏi A Nan: nhà ngươi muốn thấy A Di Đà Phật không? Hãy thành tâm chắp tay quay về hướng
Tây đi,
thành tâm niệm Phật thì A Di Đà Phật liền hiện thân. Đây là sự gia trì của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng giống như là Hoàng hậu Vi Đị khi mà cầu nguyện Đức Thế Tôn đem cả 10 phương pháp giới chư Phật hiện thân trước mặt cho Ngài thấy. Đó là do thân lực của Phật mà đem hiện cho chúng ta thấy. Bây giờ đây Phật đã nhập diệt rồi, chúng ta ai mà thể hiện như chúng ta thấy đâu. Cho nên ứng kinh không đúng mà bị ma chướng, sau cùng bị nạn là như vậy đấy. Mong chư vị hiểu kinh hiểu đạo, hiểu cho rõ. Khi còn tại thế, Phật có thể dùng thân lực của Phật hiện 10 phương pháp giới cho cần tại phương cực lạc không trước mặt chúng ta để mà chúng ta chọn lựa. Rõ ràng là Ngài tỷ hiện ra trước mặt Ngài vì để. Còn bây giờ đây Phật đã nhập diệt rồi, vàng theo lẫn lộn, thời mạt pháp, pháp nhược ma cường, thế mà chúng ta dám mạnh dạn cầu Phật hiện thân cho chúng thấy. Đó là ứng dụng kinh không đúng căn, không đúng thời, không đúng lúc mà bị nạn. Mong chư vị chú ý cho. Câu C: không được hiếu kỳ, thấy điều gì hay hay liền chạy theo thì rất dễ bị tà ma ngoại đạo lường gạt. Đúng hay không chưa vậy? Đây là lời Tổ dạy. Tổ dạy là không được hiếu kỳ. Ngài nói rõ rệt, người nào mà hiếu kỳ, thấy điều gì hay hay lạ lạ liền chạy theo thì rất dễ bị tà ma ngoại đạo lừa gạt. Mà bị vướng vào đó rồi thì thôi chịu thua, không cách nào thoát ra được. Đây là lời Tổ dạy, mong chư vị nhớ. Cho nên chư âm cứ là đem lời Tổ ra mà nói với chư vị, hoàn toàn không phải là đem ý kiến cá nhân. Chính vì thế mà chúng ta muốn cho an toàn, mong chư vị đừng bao giờ thấy một người tự khoe cái gì đó chạy theo, lúc đó mình cũng chịu thua, khuyên không được. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình tu 1, 2, 3 đêm như vậy, tự nhiên cái cảm ứng này, cảm ứng nọ, quang minh này, quang minh nọ, nào Phật này, Phật nọ hiện ra, không thể nào có cái hiện tượng đó được. Tại vì Phật dạy, ức triệu người tu hành trong thời mạt pháp này, tìm ra được một người chứng đắc. Mà khi Phật hiện này, Bồ Tát hiện này, quang minh hiện rồi, đó là những hiện tượng gọi là chứng đắc. Phật nói là triệu triệu người không thể nào mà tìm ra một người mà chúng ta thấy người ta chứng đắc tràn lan như vậy, đó thực sự là chứng đắc giả. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới vững vàng để mình đi con đường an toàn vãng sanh. giống như cháu Phạm Ngọc Trinh, 14 tuổi, ra đi bất khả tư nghị. Mong chư vị vững vàng, chuyên trí, để mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiên tha, chấp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.